cho bốn tiếng từng giây tinh độ chân gian.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Phật giáo và phát triển bền vững do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Kim Huê, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, ngày 5 tháng 6 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật đang cho bốn biển.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa thượng chứng minh Ban trị sự tỉnh hội. Kính bái bạch Hòa thượng trưởng Ban trị sự kiêm viện chủ Tô Đình Kim. Kính bái bạch chư tôn thượng tọa tăng và ni. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chúng con trở về đây như là những người học trò trở về thăm chốn tổ. Năm 1988, chúng con được may mắn thọ giới cù túc với sự chứng minh của chư tôn đức. Sau gần 20 năm trở lại ngôi chốn tổ này, chánh điện trở nên rất là trang nghiêm, quần chúng trở về tu học ngày càng đông. Điều đó đã nói lên được sự phát triển một cách bền vững của ngôi tổ đình, có nhiều đóng góp cho sự chấn hương Phật giáo trong thế kỷ 20, với việc đào tạo ra rất nhiều vị cao tăng thời cận hiện đại. Bản chất của sự phát triển đó nó gắn liền đến một tiềm năng, và tiềm năng này được hội tụ và phát huy nhờ tấm lòng của Hòa thượng viện chủ Tổ Đình cùng toàn thể chư tôn đức. Hôm nay chúng con xin chia sẻ về chủ đề phát triển bền vững như là một phần trọng tâm của chủ đề hội thảo quốc tế nhân ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc vừa kết thúc tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, từ ngày 25 cho đến ngày 30 tháng 5 2007. Chủ đề chính của hội thảo vừa qua là đóng góp của Phật giáo cho quản lý tốt và phát triển bền vững. Thông thường là người ta hiểu phát triển bền vững là kết quả tất yếu của một tiến trình quản lý tốt, và quản lý tốt đó là kết quả của tổ chức sắp xếp các tiềm năng và làm cho các tiềm năng đó được phát huy theo đúng bản chất của nó. Sự phát triển bền vững theo tinh thần Phật dạy là có ý nghĩa rất là bao hàm tất cả các giá trị mà Liên Hiệp Quốc đặt ra trong vòng 2 thập niên qua, và nó vượt lên trên các giá trị vật chất thông thường mà phần lớn các quốc gia của Liên Hợp Quốc đạt đến là để giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo, được xem như là một trong những trở ngại rất là trọng tâm của tiến trình phát triển, cụ thể là phát triển kinh tế của một quốc gia. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc được tổ chức lần thứ tư một cách rất là trọng thể và trang nghiêm tại thủ đô Bangkok. Nó là kết quả của nghị quyết Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại trụ sở Liên Hợp Quốc New York. Trong nghị quyết đó đã thừa nhận một điều rất quan trọng rằng ngày Vesak, tức là ngày lễ tam hợp mừng Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập niết bàn, trở thành ngày quốc tế về tôn giáo và văn hóa. Khi các quốc gia và Liên Hợp Quốc thừa nhận ngày Đại lễ Phật Đản là ngày lễ hội văn hóa và tôn giáo thế giới đó, chúng ta phải thấy rằng là cái tính cách nhân bản, các giá trị đạo đức và tâm linh của Đạo Phật đã được thừa nhận một cách toàn thế giới, nó vượt lên trên các cái giá trị thông thường của các tôn giáo hữu thần hoặc là nhất thần nói chung. Ở chỗ các tôn giáo đó mặc dù tự xưng mình là công giáo, nhưng cái ngày quan trọng nhất của tôn giáo, của các tôn giáo đó là không được thừa nhận như là lễ hội tôn giáo và văn hóa của thế giới. Có những lý do để dẫn đến cái nghị quyết chung này. Một trong những lý do đó là đóng góp to lớn, vĩ đại, chưa từng có của Đức Phật Thích Ca cho lịch sử của nhân loại về tinh thần yêu chuộng hòa bình, thiết lập tình hữu nghị và giải quyết tất cả các nỗi khổ niềm đau trên tinh thần của hòa giải, cũng như là tìm kiếm những giải pháp có lợi cho tất cả các là đối tượng trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến các vướng mắc và khó khăn ở trong cuộc đời vốn có thể phát sinh. Trong vòng 4 năm qua, trường Đại học Phật giáo Mahachulalongkorn dưới sự chứng minh của Hội đồng Tối cao Tăng già Thái Lan và dưới sự bảo trợ tài chính cũng như là an ninh của Hoàng gia Thái Lan đã tổ chức 4 hội nghị Phật giáo quốc tế. Mỗi một hội nghị Phật giáo như vậy có một chủ đề và 6 nhóm thảo luận chuyên đề xoay quanh nhóm chủ đề chính. Tất cả các hoạt động đó gắn liền với 3 phương diện: tín ngưỡng, văn hóa và học thuật. Về phương diện tín ngưỡng, Giáo hội Giáo Thái Lan đã tổ chức lễ hội tín ngưỡng cho dân địa phương với sự tham dự của khoảng 30.000 người tại công viên quốc gia Sa Lãm Nũn, đối diện với Hoàng cung, nơi mà các hoạt động lễ hội liên hệ đến việc cầu nguyện cho quốc thế dân an, thế giới hòa bình và chúc mừng sự cai trị bằng chánh pháp của Đức Vua tại vị lâu nhất trên thế giới, tức là Bhumibol của Thái Lan, và cầu nguyện cho ông được trường thọ để ánh sáng Phật pháp được tưới tẩm và thấm nhuần ở trên đời sống và sinh hoạt của tất cả thần dân Thái Lan. Phương diện văn hóa của lễ hội Phật đản tại đây được tổ chức rất hoành tráng, liên hệ đến 2 vấn đề. Thứ nhất là triển lãm văn hóa Phật giáo thế giới, sự tham dự của trên 500 phái đoàn và 61 quốc gia Phật giáo đã tạo ra một sắc thái rất là đa dạng và phong phú, bao gồm các trường phái lớn của Phật giáo như là Nam Tông, Bắc Tông, Kim Cang Thừa và hàng trăm tông môn phái khác nhau của Phật giáo. Ngồi chung lại ở hội trường Budapenthon, tức là trung tâm Phật giáo Thái Lế của Thái Lan, và trung tâm hội nghị Liên Hợp Quốc Châu Á Thái Bình Dương Bangkok để thảo luận các vấn đề duy trì bảo tồn văn hóa, các di sản văn hóa của thế giới nói chung và của Phật giáo nói riêng. Cuộc triển lãm đó đã cho chúng ta thấy các sắc màu của văn hóa Phật giáo khắp nơi trên thế giới, như là kết quả của sự tiếp biến văn hóa của từng địa phương, từng quốc gia mà Đạo Phật đã có mặt như là một thực tại văn hóa tâm linh. Điều đó đã nói lên được rằng là sự có mặt của Phật pháp ở các quốc gia trên thế giới chẳng những không đồng hành với con đường xâm lược thực dân như một số tôn giáo khác đã từng, mà còn cho thấy rằng là ánh sáng Phật pháp đi đến đâu thì văn hóa có tâm linh và tỉnh thức đó được tưới tẩm và làm mới ở chỗ đó, nâng cao cái đời sống tâm linh và tinh thần của người dân địa phương, rồi làm cho họ sống trong an vui hạnh phúc, xóa bỏ được tất cả các nỗi khổ niềm đau như là hậu quả tất yếu của sự lầm đường lạc lối do mê tín dị đoan, rồi làm cho họ có một niềm tin về đời sống bản thân của mình rằng tất cả hạnh phúc và khổ đau đều do chính con người tạo ra cái sự đạo diễn của tâm, cái sự phối hợp hành vi tạo tác của khẩu, tức là miệng, bao gồm lời nói và các hình thức khác nhau của ngôn ngữ và sự hành động của tai và chân. Phương diện thứ hai của lễ hội văn hóa đó là sự biểu diễn các truyền thống văn hóa Phật giáo khắp nơi trên thế giới, rất đa dạng và phong phú. Chương trình biểu diễn văn hóa liên tục 4 ngày, mỗi ngày từ 9 giờ sáng cho đến 11 giờ đêm, cho hàng ngàn ngàn các tăng ni và Phật tử khắp nơi trên đất nước của Thái Lan về tham dự. Thì trong đó có những tiết mục múa Phật giáo của đoàn Việt Nam mà để lại rất nhiều ấn tượng sâu lắng, nhẹ nhàng, thư thái ở người thưởng lãm. Chương trình múa truyền thống của các quốc gia chủ yếu là để tôn vinh các sắc màu văn hóa Phật giáo trong đời sống sinh hoạt của người dân ở các nơi mà Phật giáo có mặt, và đồng hướng về thì cúng dường lên ba ngôi báo nhân lễ tam hợp của Đức Phật, và đồng thời để cầu nguyện trường thọ cho Đức Vua Khả Kính Khả Ái của dân tộc Thái Lan. Phương diện học thuật của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc liên hệ đến chủ đề khá quan trọng và trở thành trọng tâm quan tâm của Liên Hợp Quốc, đó là đóng góp của Phật giáo cho quản lý tốt và phát triển bền vững. Hai vế này nó có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nơi nào có quản lý tốt thì nơi đó có sự phát triển và dẫn đến tiến trình phát triển bền vững. Và ngược lại, nơi nào có phát triển bền vững thì nơi đó chắc chắn rằng nền tảng của quản lý tốt là điều kiện tiên quyết và không thể nào thiếu đối với đời sống của quốc gia, cộng đồng xã hội và các cộng đồng tôn giáo và các cộng đồng phi chính phủ nói chung. Hơn 500 phái đoàn Phật giáo đến từ 60 quốc gia tham dự đã có rất nhiều tiếng nói về phương pháp hành trì, chia sẻ những kinh nghiệm tu học và đóng góp các phương diện về phát triển bền vững mà họ đã từng có, từng đóng góp cho các cư dân ở các nơi trên khắp thế giới này. Thì ngày hôm nay đó, chúng tôi xin chia sẻ cái vế thứ hai của chủ đề, đó là phát triển bền vững. Sau 4 ngày, đại lễ được diễn ra vào ngày 29 tháng 5, 2007, một tin vui đã đến với toàn thể đất nước và dân tộc Việt Nam rằng Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc sẽ được tổ chức lần thứ 5 tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Và tin vui này đã làm cho tất cả các phái đoàn, các vị tăng thống của các giáo hội Phật giáo, chủ tịch các giáo hội Phật giáo trên khắp thế giới rất hoan hỷ, vì đã từ lâu họ nghe biết đến đất nước Việt Nam có một truyền thống văn hóa Phật giáo trên dưới 2.000 năm, và số lượng quần chúng Phật tử tại đây đó là khoảng trên 80%. Trở về và có dịp chứng kiến được các hoạt động văn hóa, các phái môn hành trì tu tập của Phật giáo Việt Nam là điều mà phần lớn ai cũng mong mỏi. Do đó, với sự tổ chức của chúng ta trong năm 2008 đó, có thể để lại rất nhiều ấn tượng về sự hợp tác Phật giáo quốc tế giữa giáo hội Phật giáo của ta và các tông môn pháp phái Phật giáo khắp năm châu trên thế giới, mà sự đóng góp của tất cả tăng ni và Phật tử toàn quốc đó, là điều rất là cần thiết để tạo ra sự thành công cho ngày đại lễ rất là trọng đại được tổ chức ở trên một quốc gia mà lịch sử Phật giáo của nó đó là một điều để lại rất nhiều sự quan tâm của bạn bè Phật giáo khắp năm châu và bốn biển. Phương diện phát triển bền vững được Liên Hợp Quốc định nghĩa trong các chương trình nghị sự của mình, đó là một tiến trình phát triển một mặt đáp ứng được các nhu cầu và nguyện vọng chánh đáng của hiện đại, và đồng thời không có tạo ra tiến trình tương nhượng về các nhu cầu và phát triển của các thế hệ trong tương lai. Thì phát triển như thế được gọi là phát triển bền vững. Định nghĩa này vừa mới nghe qua thì có phần hơi khó hiểu, vì cái vế thứ hai yêu cầu cái tiến trình phát triển không nên tạo ra sự tương nhượng cho những cái nhu cầu phát triển trong tương lai. Ý muốn nói rằng là bản chất của một sự phát triển lâu dài và bền vững đó, nó phải đặt ra trên các hệ giá trị phục vụ không chỉ ở hiện tại cho tất cả các thế hệ hiện tại này, mà nó còn đảm bảo được cái quyền được phục vụ, được hạnh phúc, được an vui cho hàng trăm, hàng nghìn các thế hệ tương lai về sau. Nói theo dân gian Việt Nam á, qua cầu đừng có rút ván. Tại vì có nhiều cái phát triển đó, chỉ đặt trọng tâm ở thành phần đầu tư, và sau khi đầu tư rồi đó thì thành phần đó có được cái ưu quyền tuyệt đối để hưởng trọn vẹn tất cả các giá trị của sự phát triển và các thành phần khác đó, trong xã hội và những người hay là những thế hệ đi sau hay là những cộng sự đối tác gián tiếp đó, là không được cái quyền chia sẻ các giá trị của sự phát triển đó. Những phát triển như vậy được gọi là phát triển nhất thời, hay là cái khác, nó không mang yếu tố của phát triển bền vững. Chúng ta hãy thử suy nghĩ lại, cách đây khoảng 20 năm tại ngôi tổ đình này, các phương tiện vật chất tại đây rất là đơn sơ, sự tu học của tăng chúng dưới sự bảo trợ và hướng dẫn tâm linh của Hòa Thượng Viện Chủ, một vị cao tăng đã dày công tưới tẩm các hạt giống tự giác cho nền tảng của các hạt giống từ bi. Hòa Thượng là người rất là nổi tiếng về giới luật và các hành trì, đồng thời là người mẫu mực theo truyền thống một ngày không làm, một ngày không ăn, như là nghệ thuật ứng dụng thiền, chánh niệm và tỉnh thức, cũng như các giá trị an vui và hạnh phúc ở trong các sinh hoạt thường nhật của mình. Và dưới cặp mắt là tâm linh như thế đó, thì tôi thấy là cái tiến trình phát triển của ngôi tổ đình này đó là nó ngày càng khang trang, trang nghiêm, và số lượng tín đồ trở về tham dự tu học đó này ngày càng gia tăng. Cái tiến trình của sự phát triển trên nền tảng của các hệ giá trị mà trọng tâm của nó là lợi lạc, an vui, hạnh phúc với các giá trị phát triển của đạo đức và tâm linh đó, thì được quan niệm trong Phật giáo là một tiến trình phát triển bền vững. Và nói theo kinh tạng Phật giáo, đặc biệt là kinh A Di Đà, chúng ta biết rằng đó là cái loại phát triển bất thối chuyển, tức là nền tảng đó ngày càng tăng dần điều, lớn dần điều, và đến một mức đó, khi mà các hành giả đạt được cái chất liệu an vui rồi thì không còn trở lại trạng thái khổ đau của sanh tử. Cái nhu cầu tu học của tất cả tăng ni và Phật tử là làm thế nào chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Một khi đã tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau thì nó không còn trở lại với chúng ta lần thứ hai như là một nỗi đe dọa hay là ám ảnh trong tâm thức và ý thức của con người. Thì phát triển như thế được gọi là phát triển bền vững. Dĩ nhiên là trọng tâm của phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đó, chủ yếu là đặt nặng về vấn đề phát triển kinh tế gắn liền với các chương trình xóa đói giảm nghèo ở các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba, và làm thế nào để cho nguồn tài nguyên thiên nhiên ở các quốc gia này không bị sử dụng một cách cạn kiệt và không còn có khả năng tái sản xuất hay tái tạo để phục vụ cho các thế hệ ở tương lai. Thì phát triển đó được gọi là phát triển bền vững. Nói một cách khác là ý nghĩa của các phát triển bền vững theo Liên Hợp Quốc đó, chủ yếu là đề cao cái vai trò kinh tế của một quốc gia để đảm bảo được cái phúc lợi xã hội cho tất cả các thành phần ở trong quốc gia đó, ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Nhìn từ góc độ của Phật giáo đó, thì sự phát triển về kinh tế đó, nó có thể đồng lúc, nếu không khéo, được hiểu như là sự loại trừ phát triển về tâm linh. và do đó yếu tính của sự phát triển bền vững sẽ khó có thể được thiết lập một cách là an toàn. Hai hệ giá trị về vật chất và tâm linh đó, có đến lúc đó, nó cùng song tồn hỗ tương, nhưng có đến lúc đó, nó được diễn ra theo một cách thế là loại trừ. Cái nền văn hóa của phương Tây được gọi là nền văn hóa vật dục, mà sự hưởng thụ như là thỏa mãn các nhu cầu phát triển của nó đó có thể làm cho con người trở nên hạnh phúc và an vui về phương diện khoái lạc giác quan. Và rất nhiều người trong chúng ta đã lầm nhận và đánh đồng nó như là bản chất của hạnh phúc cao nhất là niết bàn. Chạy theo các nhu cầu hưởng thụ đời sống phát triển bền vững về vật dục đó, thế giới phương Tây bây giờ đã trở thành bế tắc. Cứ khoảng mỗi một ngày trung bình có từ 30 cho đến 40 người tự tử ở những nước tiên tiến trên thế giới, đặc biệt như là Mỹ và Pháp. Và nếu chúng ta làm một bài toán thống kê xã hội học đó, thì sự phát triển kinh tế thông qua hiện đại hóa và công nghiệp hóa đó, một mặt nó làm cho đời sống và phương tiện vật chất của con người được nâng cao, nhưng mặt khác đó, nó làm cho con người trở thành phân nửa của một cái máy và chạy theo cái cơ chế thời gian và công việc nặng nhọc đó. Tất cả những trạng thái an lạc hãnh thê của con người bị mất dần, và con người đang bị rơi vào cái thế và đối diện với trạng thái khủng hoảng. Giải quyết cái tình trạng khủng hoảng đó không ổn do thiếu cái cơ chế hành trì và phát triển bền vững, rất nhiều người đã phải quy sinh, nghĩ rằng là đời sống này đạt được cái đỉnh cao nhất của vật dục đó cũng chưa phải là hạnh phúc. Do đó thế giới phương Tây đang tìm kiếm những giá trị dân linh, tâm linh của thế giới châu Á, và con đường tìm kiếm đó đã dẫn họ đến với đạo Phật với nhiều giá trị của an vui và hạnh phúc, hài hòa và cân bằng cái phản ứng hưng phấn và ức chế của cảm xúc đó, là một trong những điều kiện tiên quyết mà các pháp môn hành trì trong Phật giáo có thể cung ứng cho thế giới hiện đại để giúp cho họ khi đạt được cái trình độ của phát triển đó, thì không bao giờ còn bị tụt hậu và nó ngày càng được nâng cao. Giá trị của các pháp môn hành trì cho Phật giáo như chúng tôi vừa nêu đó là nó là một nghệ thuật để thăng bằng hai phản ứng bất lợi của cảm xúc là hưng phấn và ức chế. Trạng thái hưng phấn về cảm xúc đó, có thể dẫn đến sự chấp trước bởi vì niềm vui của các giác quan thông qua mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý tưởng tượng. Nó thường diễn ra theo hai khuynh hướng. Đối với những gì hợp gu, đáng yêu, đáng thích, đáng trân trọng, đáng ghi nhớ đó, thì con người có khuynh hướng là đồng thuận, dẫn đến tiến trình tư hữu hóa và chiếm hữu hóa nó và biến nó trở thành sở hữu tài sản của mình. Cái tiến trình của sự chấp trước về phương diện cảm xúc này nó diễn ra một cách rất là vi tế và rất là tự nhiên. Cái gì chúng ta quý trọng, cái đó chúng ta không muốn xa lìa, và do đó chúng ta có khuynh hướng đi ngược lại cái bản chất quy luật biến dịch vô thường mà Đức Phật đã dạy trong kinh. Cho nên khi đối diện trước tất cả những thay đổi trong tiến trình sanh, già, bệnh, chết, hoặc là phải đối diện trước cảnh tượng lên voi xuống chó, thành công thất bại trong cuộc đời này, chúng ta không muốn thừa nhận nó như là một sự thật. Và kết quả là chúng ta phải ôm cả khối đau vào trong tâm thức, và trong tiến trình tái sanh khối đau đó có mặt với chúng ta như là một kẻ thù và như là kẻ khống chế biến chúng ta trở thành một nô lệ theo phản ứng của quán tính thói quen. Đối với các tình huống mà sự không đồng thuận hoặc là chướng tai gây mắt không thích thú đó được diễn ra hàng ngày hàng giờ, thì khuynh hướng con người là loại trừ, đẩy nó ra bên ngoài, không thừa nhận, có thể dẫn đến các phản ứng kháng cự, xung đột, va chạm, mâu thuẫn và dẫn đến sự diệt vong lẫn nhau. Và tiến trình của ức chế như thế đó nó tạo ra các vết hằn của khổ đau mà con người khi bị vướng vào rồi là khó có thể quên được lắm. cho nên tạo ra tiến trình thăng bằng giữa cái phản ứng hưng phấn và ức chế của cảm xúc đó, là làm cho thân và tâm của con người được nhẹ nhàng, thư ái, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, giúp cho con người có thể làm chủ được dòng cảm xúc, nhận thức, và trên cơ sở đó làm chủ được vận mệnh của mình. Khi con người làm chủ được vận mệnh theo cách thế, làm chủ được sự thăng bằng của cảm xúc đó, thì cái tiến trình phát triển về đời sống đạo đức và tâm linh đó, nó sẽ được diễn ra một cách rất là tất yếu và tự nhiên. Và sự phát triển đó, nói theo đạo Phật, mới đích thực là sự phát triển bền vững. Các giá trị ý nghĩa tâm linh như thế đó, đối với Liên Hợp Quốc là cái gì đó rất là xa lạ. Thì bản chất của cuộc đời đó là làm thế nào để có nhà cao, cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy, sống thoải mái, hạnh phúc, muốn gì được đó. Và đừng để cho tất cả những thứ này bị tan biến theo thời gian. Và giả sử vô thường có đến, sự biến dịch có thay đổi, thì họ vẫn có thể tạo được sự thăng bằng trước những cơn lốc thách đố đó. Thì cái đó được gọi là phát triển bền vững. Như vậy chúng ta thấy rất rõ là có hai quan điểm rất là khác biệt giữa thế gian và cụ thể là Liên Hợp Quốc về nội dung của phát triển bền vững và của Phật giáo như là một con đường tâm linh, ở chỗ là làm thế nào để cho cái chất liệu của an vui hạnh phúc tồn tại một cách rất là lâu dài ở trong con người mà không hề bị cái quy trình biến dịch của thời gian làm thay đổi. Vì cái đó nó có ý nghĩa bổ sung cho nhau rất là nhiều. Cái tiến trình của toàn cầu hóa trong thời hiện đại này đó, nó dẫn đến sự tiến biến văn hóa ở các châu lục. Toàn cầu hóa đó như là một nghệ thuật tiếp thị của kinh tế, mang các sản phẩm ở quốc gia này đến tiêu thụ ở các quốc gia khác. Và toàn cầu hóa đó nó đã vượt ra khỏi ranh giới xuất phát ban đầu của nó là phát triển về kinh tế thông qua con đường tiếp thị, mà bây giờ nó có thể trở thành như là một tiến trình tương tác văn hóa, và sự tiếp biến nó diễn ra như là một quy trình tất yếu không thể tránh khỏi. Trong tiến trình tiếp biến văn hóa đó thì chúng ta thấy là cái quy trình nó được diễn ra, một bên đó là hấp thụ và một bên là kháng cự loại trừ. Hấp thụ trong tiến biến văn hóa và kháng cự loại trừ đó, nó là một cái quy luật, và phản ứng của nó diễn ra tùy theo cách thế mà con người tiếp xúc. Trong cơ thể của con người nó có một hệ thống miễn nhiễm, và hệ thống này đó được xem như là thành trì và là các chiến sĩ sẵn sàng nằm xuống để bảo hộ được cái quyền bảo toàn sức khỏe của con người trong những cái cuộc chiến đối với các độc tố có thể khống chế cơ thể con người. Nếu hệ thống miễn nhiễm không đủ sức để chiến đấu và chiến thắng đó, thì chúng sẽ làm công việc là khoanh dung các yếu tố độc tố đó ở trong một điểm nào đó của cơ thể, để trên cơ sở của sự khoanh dung này tiến trình lây lan những yếu tố độc tố có hại cho sức khỏe và tuổi thọ đó không được bành trướng. Cái cơ chế của tiến trình tiếp biến văn hóa đó về phương diện tinh thần và tâm linh của con người nó diễn ra phức tạp gấp trăm ngàn lần so với hệ thống miễn nhiễm của con người. Mỗi một dân tộc nó có một cái nền tảng văn hóa, và trên cơ sở đó nó phát sinh ra phong tục tập quán, cá tính vùng miền, cá tính con người, cá tính xã hội, và do đó nó trở thành thành trì của hệ thống miễn nhiễm. Tiến trình của tiếp biến văn hóa nó sẽ được diễn ra trước nhất đó, theo một công thức về tâm lý. Cái gì con người chưa có đó thì có khuynh hướng hướng về chiếm thủ nó và thỏa mãn với cái kết quả đạt được này, và người ta đẳng thức hóa nó như là một sự phát triển bền vững. Và cái gì đã có sung mãn rồi đó, con người có khuynh hướng là nhàm chán, và do đó không thấy được cái giá trị hiện hữu của nó như là những thực tại mang lại an vui và hạnh phúc cho chính mình. Thế giới phương Tây quá đầy đủ các phương tiện vật chất, và do đó họ không thỏa mãn được hạnh phúc, cho nên đang trở về phương Đông để tìm kiếm giá trị tinh thần. Cái tiến trình tiếp biến văn hóa đối với những người phương Tây thức tỉnh hay là có được sự khai ngộ của tuệ giác nhà Phật, chúng tôi tạm gọi đó như là bỏ các viên sỏi, viên sạn, viên đá để tìm cái để tìm lấy ngọc ngà, châu báu và kim cương. Và dĩ nhiên từ bỏ các giá trị hưởng thụ văn hóa vật dụng mà họ đã từng chán chơi trong rất nhiều thế kỷ qua, để nhặt lấy các viên kim cương về tâm linh và tinh thần, sẽ làm cho họ trở thành những con người quân bình, thăng bằng. Và sự phát triển đó tạo ra một tiến trình của bền vững. Trong khi đó, đối với rất nhiều người dân châu Á, do vì đối diện với cái nghèo, cái khó và chén cơm manh áo như là mối bận tâm hàng ngày, cho nên ngọc ngà, châu báu, kim cương, tuệ giác, thì con đường tâm linh tỉnh thức của các truyền thống phương Đông đó vốn rất là giàu sang và phong phú, là không trở thành như là cái dưỡng chất về tinh thần mà họ đang cần thiết, cho nên họ có khuynh hướng tìm kiếm về giá trị vật thực của phương Tây. Các cuộc di dân lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại như là một minh chứng cho việc tìm kiếm một mảnh đất hướng mới về kinh tế, và họ cho rằng đó là thiên đường của sự phát triển bền vững. Và cuộc di dân diễn ra trong lịch sử của nhân loại đó là chủ yếu là để đạt được cái sự phát triển về phương diện kinh tế là hết thôi. Do đó họ đã bỏ những hạt kim cương để nhặt lấy sỏi đá, mặc dầu các loại sỏi đá này có nhiều hoa văn trang sức rất là lộng lẫy, uy nga, đẹp, hấp dẫn, khi tiếp xúc một lần rồi đó làm cho con người khó quên. Nếu chúng ta đặt trên bàn cân có được và mất, lợi và hại, tốt và xấu, tạm thời và bền vững, chúng ta thấy rất rõ rằng là sự tìm kiếm nó cần phải đặt trên các yếu tố giá trị, mà tính bền vững của nó là một thước đo rất là công bằng và không bao giờ sai chạy. Do đó toàn cầu hóa đó một mặt mang lại các giá trị vật chất cho người châu Á nói chung và các dân tộc thuộc về thế giới thứ ba, nhưng mặt khác nó mang rất nhiều rác rưởi của nền văn hóa vật dục ở phương Tây tràn vào. Đứng trước cái tiến trình tiến biến văn hóa như thế đó, thì tất cả các tăng ni và Phật tử và nhất là các phụ huynh cần phải có trách nhiệm về đạo đức, trách nhiệm về tâm linh, để hướng dẫn con em và các thế hệ trẻ không nên quá sa đà trong chủ nghĩa hưởng dụ vật chất mà đánh mất đi các giá trị ngọc ngà châu báu của đời sống tâm linh mà vốn châu Á như là đỉnh son của thế giới trong rất nhiều thế kỷ qua. Học được một cái hay về đời sống vật dục chỉ cần tốn khoảng chừng vài giây, vài ngày, vài giờ, vài tháng là được. Trong sự tìm kiếm và học hỏi đó đó, chúng ta phải đụng chạm đến rất nhiều rác rưởi của đời sống vật dục, mà mỗi một sự tiếp xúc với nó đó, nó để lại một cái vết hằn dơ ở trong não trạng và tâm thức của con người, đôi lúc đó phải mất đến cả một cuộc đời, thậm chí là nhiều thế kỷ để tẩy não các cái bợn dơ đó ra khỏi tâm cảm vẫn chưa thành công. Trong khi đó tiếp thu nền văn hóa tâm linh để có được sự phát triển bền vững về tự giác đó, đôi lúc đó đòi hỏi đến sự đào luyện từ kiếp này sang kiếp khác, mà sự đạt được đó đôi lúc chẳng là bao. Do đó sự thà sàng lọc về thời gian và cái giá trị mà con người phải trả một cách sắt đắt đó, để đạt được cái tính phát triển bền vững đó, đã làm cho nhiều người phải bỏ cuộc giữa chừng theo công thức bán đồ di phế. Thì đây là một cái nỗi đau, cũng là một nỗi buồn. Do đó là những người đi trước và thế hệ những người cầm cân nảy mực, nhà kinh tế, văn hóa, giáo dục nói chung cần phải ý thức rất rõ trong cái giai đoạn phát triển của Việt Nam toàn cầu hóa, hội nhập phương Tây trong giai đoạn hậu WTO, vì cái nền văn hóa vật dục sẽ lan truyền ở đất nước của chúng ta một cách rất là nhanh chóng. Cái thống kê xã hội học vào tháng 7 năm 2006 vừa qua cho chúng ta một kết quả hết sức là đáng buồn. Việt Nam trở thành cái nơi lây nhiễm HIV và AIDS mạnh nhất trên thế giới ở mức độ báo động. Nếu 10 năm trước địa điểm đó là đất nước Thái Lan thì bây giờ và 10 năm sau nó trở thành là Việt Nam. Cho nên cái rác rưởi của nền văn hóa vật dục đó, nó sẽ lan truyền khắp các đường phố, ngã hẻm và đời sống tinh thần của tất cả những người cư dân của Việt Nam. Nếu như chúng ta không có cái hệ thống miễn nhiễm tâm linh một cách vững chãi để đạt được cái tiến trình của phát triển bền vững đó, thì khi tiếp xúc và tiếp thu cái nền văn hóa Phật dục của phương Tây vào mà chúng ta cho rằng như là cái cơ hội để đổi đời đó, thì không chừng chúng ta sẽ tiếp xúc và mang vác hết tất cả các loài ong của đời sống vật dục này vào trong tay áo, và cuối cùng nó sẽ cắn chúng ta sưng khắp cơ thể đau nhức. Mà mỗi tích tắc của thời gian trôi qua đó, sự rỉ máu của hạnh phúc đó là điều khó có thể phủ định được. Do đó nó là một điều mà chúng ta không thể nào không quan tâm. Đặt ra vấn đề như thế để chúng ta sẽ phải trả lời hai câu hỏi rất là trọng tâm mà Liên Hợp Quốc đang quan tâm ngày nay. Vấn đề phát triển đó là phát triển cái gì và phát triển cho ai? Đề cập đến vế thứ nhất, phát triển cái gì đó, chúng ta với tư cách là những nhà hành trì Phật giáo trả lời rất rõ. Cái tiêu chí đầu tiên của cuộc đời là phát triển kinh tế. Nhưng ngoài các giá trị kinh tế mà phương diện tiêu cực của nó đó là đời sống vật dục biến con người trở thành một kẻ nô lệ của các giác quan, thì nền tảng tâm linh của Phật giáo còn cung ứng cho chúng ta các giá trị và đối tượng khác để cần phát triển, đó là văn hóa, đạo đức và tâm linh. Ba yếu tố này hầu như không được chương trình phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc quan tâm, vì họ có những cái chương trình riêng cho phát triển về văn hóa, và các chương trình đó đôi lúc không nối kết với chương trình phát triển bền vững về kinh tế đối với các quốc gia thuộc về thế giới thứ ba. Vậy do đó trong tiến trình của sự phát triển mà mục tiêu của họ là bền vững về kinh tế, họ lại tạo ra sự mất thăng bằng và không bền vững về đời sống tinh thần hay là tâm linh, là mức độ cao nhất của các dân tộc mà vốn yếu tố tâm linh đã trở thành như là một điều kiện của sự sống. Do đó sự đóng góp của các vị cao tăng Phật giáo trong hội nghị Phật giáo thế giới nhân đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc vừa qua đó là điều khó có thể quên được lắm. Các vị cao tăng của Phật giáo đã phân tích cho chúng ta thấy và thế giới thấy được rằng bên cạnh sự phát triển bền vững về kinh tế, nếu các nhà cầm cân nảy mực của quốc gia bao gồm các nhà chính trị, các nhà giáo dục, các nhà kinh tế, các nhà văn hóa và giáo dục, nếu không quan tâm về yếu tố văn hóa, đạo đức và tâm linh của con người, thì sự phát triển kinh tế bền vững đó được hiểu đồng nghĩa sự loại trừ các giá trị bền vững của đời sống đạo đức và tâm linh. Đạt được sự phát triển bền vững về kinh tế mà loại trừ sự phát triển bền vững về tâm linh là một sự tổn thất chứ không phải là một thu hoạch. Đây là điều mà chúng ta không thể nào quên được. Tuệ giác của Phật giáo cho chúng ta thấy đó, cái nghèo về vật chất chưa chắc mang lại khổ đau. Nếu con người nghèo đó có đời sống đạo đức vững chãi, ăn vui thảnh thơi về phương diện tinh thần, bản chất của hạnh phúc đó, nhìn từ góc độ của người thế gian, nó là một đường xin lên xuống của dòng cảm xúc thôi. Khi dòng cảm xúc nó dâng cao lên đến mức độ lớn nhất của nó, con người có cảm giác rằng là cái hưng phấn về thần kinh sẽ làm cho mình cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng thảnh thơi và mình nghĩ rằng mình đạt đến đỉnh cao. Nhưng mà khi các biến dịch về vô thường vô ngã xuất hiện với chúng ta như là những thách đố và những thực tại đó, chúng ta thấy là cái đường sinh cao nhất nó bắt đầu đi xuống, và tiến trình của sự thăng trầm này đã làm cho rất nhiều người không muốn nhìn nó như là một sự thật, và cuối cùng nỗi khổ niềm đau đã diễn ra theo một cách thức là cương địa hóa. Họ nghĩ rằng là bao nhiêu nỗi niềm của hạnh phúc đã bị sụp đổ như là núi lở hay là sóng thần, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, hỏa hoạn đang đổ dồn đến với họ theo tính cách họa vô đơn chí, và cuối cùng họ đã phải đối diện với một cái sự thật rất là phũ phàng. Cho nên cái chương trình phát triển bền vững mà đạo Phật huấn luyện chúng ta là làm thế nào để cho dòng cảm xúc của mình nó không được diễn ra theo một hình xin, mà nó tạo ra một tiến trình thăng bằng với sự huấn luyện của đời sống nội tâm. Các nhà khoa học đã cho chúng ta biết về cái hiệu quả ứng dụng hành trì phương pháp thiền, niệm Phật cũng như là trì mặc chú đúng là tông môn pháp phái sẽ dẫn đến một cái kết quả tất yếu nếu dùng các loại máy hiện đại nhất để đo về cái biến dịch của dòng cảm xúc đó, thì người ta phải thừa nhận như thế này: một người chỉ phát triển về phương diện kinh tế và bị lúng lúc ở trong cái tiến trình hưởng thụ đời sống vật chất đó, thì cái đường xuyên của dòng cảm xúc đó, nó biến dịch với một cái độ thăng trầm lên xuống rất là cao, và thường nó nằm ở cái độ beta với cái chu kỳ khoảng 20 cho đến 30 ở trên một giây. Trong khi đó, đối với những người có thực tập và phát triển bền vững về tâm linh, chế độ beta đó nó giảm xuống còn alpha, và cái chu kỳ nhịp đập đó, nó diễn ra từ 30 giảm xuống chỉ còn 8 ở trên một giây thôi. Và các thăng bằng về phương diện cảm như thế đó sẽ tạo ra một cái tiến trình mà kinh điển Phật giáo gọi là hỷ và lạc. Bản chất của hỷ và lạc ở trong đời sống thiền quán, chánh niệm và tỉnh thức mà các hành giả có thể đạt được thông qua niệm Phật nhất tâm bất loạn, hay là trì chú được ba nghiệp thanh tịnh trang nghiêm, nó là một cái trạng thái nhẹ nhàng sâu lắng, có giá trị gấp trăm ngàn lần so với các khoái lạc hưng phấn của đời sống giác quan. Và do đó nó có thể giúp cho con người đạt được sự phát triển bền vững về tâm linh một cách rất là dễ dàng. Nói một cách khác là cái nghèo đó chưa hẳn mang đến khổ đau, và cái giàu chưa hẳn mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc hay là khổ đau là nằm ở thái độ lý giải về bản chất các sự kiện, sự việc diễn ra với chúng ta, và chúng ta có thái độ phản ứng với chúng như thế nào. Trong tiến trình của phản ứng đối với thế giới vật chất đó, và những gì nghĩa của chúng ta, nếu con người làm chủ được vận mệnh, cảm xúc và nhận thức, từ đó vẫn được gọi là người an vui và hạnh phúc. Và tiến trình phát triển của cấp độ an vui hạnh phúc này được gọi là bền vững. Trong khi đó, nếu chúng ta là những người triệu phú, tỷ phú, giàu sang, phú quý, tiền rừng biển bạc, ấy thế mà sự thăng bằng phương diện cảm xúc như là kết quả tất yếu của tiến trình tu tập không có đó, thì chúng ta vẫn được xem là người đang có mặt ở trong ba đào sống dậy. Có nghĩa là dòng cảm xúc chúng ta bị trồi sụt lên xuống rất là nhiều, như là thủy triều của con sông, ngày và đêm của thời gian, bóng sáng, ánh sáng và bóng tối. Và do đó không thể được gọi là phát triển, huống hồ là tiến trình bền vững của sự phát triển. Một trọng tâm khác được Liên Hữu quan tâm trong khái niệm của phát triển bền vững, đó là làm thế nào trong lúc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, con người không làm hư hao và cạn kiệt chúng, để cho các thế hệ tương lai vẫn còn có hành tinh để sống, không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để trang sức, và các phương tiện sinh hoạt, văn hóa và tinh thần khác. Chúng ta thấy là cái tiến trình phát triển của công nghệ hiện đại trong vòng 50 năm trở lại đây để làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên của con người. Theo dõi các phương tiện báo đài đó, chúng ta thấy là trong vòng 2 năm tại Úc thôi, cái nguồn nước ngọt đó đã bị khan hiếm, mưa không có. Và chính phủ Úc đã phải yêu cầu tất cả các cư dân không được sử dụng nguồn nước ngọt vào việc tưới cây. Vậy đó, tất cả mọi gia đình được chính phủ bảo trợ cho một cái thùng chứa nước khoảng vài trăm mét khối để hướng lấy nước mưa mỗi khi đã có, và sử dụng một cách tiết kiệm. Ai làm được như thế thì được khuyến khích và được tán thưởng. Một cách khác, chúng ta thấy rằng là có những quốc gia mặc dầu cái ý thức về sự phát triển bền vững trong lúc mà tiêu thụ sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đó, đã được gieo rắc ở trong tâm khảm của người dân, nhưng bản chất của các nguồn tài nguyên thiên nhiên vẫn phải chịu sự chi phối của vô thường biến dịch, như là những thách đố mà kinh điển nhà Phật đã nêu ra, vẫn không thể tránh khỏi cái tình trạng rằng dù chúng ta có ý thức, nhưng tiến trình của sự phát triển đó trên cơ sở của vật chất mãi mãi sẽ không bao giờ là sự phát triển bền vững. Tâm lý học Phật giáo phân tích cho chúng ta thấy rằng là khi mà nền kinh tế với sự đầu tư có phương pháp đúng theo quy luật cung cầu và nền kinh tế thị trường đó, thì cái tiến trình của loại trừ nó diễn ra như là một kẻ thù. Bản chất của sự xung đột của nền kinh tế thị trường đó, nó sẽ làm cho những cái nhỏ tiểu thương đó, bị tan biến, hòa tan vào trong các đại doanh nghiệp. Và do đó như thế, sự phát triển về phương diện kinh tế sẽ không bao giờ, và sẽ vĩnh viễn mãi mãi không bao giờ là một sự phát triển bền vững. Do đó, ý thức về đời sống tâm linh và đạo đức của Phật giáo như là một chìa khóa để tháo mở cái bế tắc và khó khăn mà thế giới đang phải đối đầu như là một khủng hoảng đó. Là làm thế nào con người có thể giảm thiểu sự chi tiêu và tiêu thụ ở mức độ tối đa mà bản chất của hạnh phúc đó vẫn có thể đạt được trong đời sống hàng ngày. Học thuyết đó được Đức Phật gọi là học thuyết truy túc theo biết đủ. Đối với những người xuất gia thì ngoài thái độ tâm lý biết đủ đối các phương tiện vật chất mà mình có thể có ít hay là nhiều, không làm bận tâm dẫn đến khổ và vui, thì còn phải học giảm tiện cái mức độ chi tiêu ở trong cái phạm vi của biết đủ, mà các tổ Trung Hoa thường gọi là tam thường bất túc, tức là ba nhu cầu sẽ không bao giờ và đừng bao giờ để cho nó đầy đủ. Bất túc là không đầy đủ. Khi chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và chỉ sử dụng ở một mức độ khoảng chừng là 50-60% theo nhu cầu có thể có và cần của nó đó, thì nguồn tài nguyên thiên nhiên đó sẽ có khả năng tái tạo lại. Vì nếu chúng ta sử dụng đúng 100% đó, thì cái tiến trình tái tạo nó đòi hỏi đến thời gian, và thời gian đó không đủ sức tự nhiên về phương diện vật chất và vật lý để cho chúng có thể tự hồi sinh và tái tạo lại theo một tiến trình mà nó có thể tiếp tục phục vụ cho con người. Do đó, nếu tất cả mọi người dân ở trên thế giới này đều làm quen với thái độ đời sống tam thường bất túc, là cái ăn, mặc và ngủ đó, đừng bao giờ để cho nó sung mãn và quá đầy đủ. Bởi vì làm như thế, nó sẽ dẫn đến sự hưởng thụ và đo lạc ở trong hưởng thụ của đời sống vật chất. Và do đó, biến con người trở thành một nạn nhân. Mà khi nhận diện ra, thì sự hồi đầu đó, đôi lúc nó đã quá buồn mà. Ngày 5 Tây tháng 2 và ngày 23 Tây tháng 4 2007 vừa qua, Thái đoàn từ thiện Đạo Phật Ngày Nay của chúng tôi đã có dịp đến thăm viếng và chia sẻ pháp thoại cho 1847 phạm nhân với mức án tù từ 5 năm cho đến 20 năm. Phần lớn các phạm nhân này rơi vào các tội phạm như là tổ chức giết người, cướp đoạt tài sản của nhân dân, tổ chức buôn bán ma túy và mại dâm, và lừa đảo các tài sản như là các quan tham ô bị biến chất. Khi ngồi gỡ và đối diện với từng trang lịch ở trong nhà tù đó, thì rất nhiều người đã bắt đầu hồi đầu, nhưng cũng có rất nhiều người đã rơi vào tình trạng là cốc cằn, rồi nghĩ rằng là cuộc đời của mình tay chân não trạng khối óc nhận thức cảm xúc hành vi đã lấm lem với sự bạc ác và khổ đau nhiều lắm rồi. Do đó họ không còn có khái niệm rằng là sự hồi đầu như một cơ hội tất yếu. Chúng tôi đã chia sẻ hai bài pháp hội, bài đầu với ý nghĩa hồi đầu là bờ, và bài thứ hai là tự do nội tại. Thì trong cái tiến trình chia sẻ đó đó, chúng tôi có yêu cầu ông tổng giám thị Phùng Văn Yến thượng tá quản lý trại giam cho các phạm nhân ăn chay ít nhất là một ngày trong suốt thời gian chúng tôi chia sẻ pháp hội, như là một cái điều kiện tất yếu để biến nhà tù trở thành một nhà tu, và do đó giải phóng hết tất cả những bế tắc của khổ đạo do thiếu nhận thức về tính cách tác hại của hành vi xấu đối với cộng đồng xã hội và bao gồm luôn cả bản thân của người phạm pháp. Khi được hỏi tại sao phải yêu cầu các phạm nhân ăn chay một ngày khi thực tập vào con đường chuyển hóa theo các pháp môn mà Đức Phật đã dạy đó, thì chúng tôi đã trả lời như thế này: nhà tù bao gồm tường cao hố sâu, các phương tiện trị phạt, ngay cả mức án nặng nhất của đó là tử hình, không phải là giải pháp để tháo gỡ tội lỗi. Nhà tù có thể được sử dụng như là một tiến trình cách ly về phương diện môi trường. Và do đó các phạm nhân không có điều kiện để lây lan hành vi tội phạm của mình, làm ảnh hưởng tiêu cực và xấu đối với cộng đồng. Chấm hết. Cái thứ hai, nó có thể như là một nỗi khủng hoảng, sợ hãi và phiền đe dọa rằng nếu không có giữ đời sống đạo đức, lỡ vi phạm vào hệ thống luật pháp thì phải ngồi gỡ lịch hàng ngày hàng giờ trong tù là một nỗi khổ niềm đau. Do vì sợ hãi những sự trừng phạt như thế mà có nhiều người tẩn thần, nổi da gà và không dám tái phạm lần thứ hai là hết. Cho đó con đường chuyển hóa đó nó đòi hỏi đến sự thực tập. Mà sự thực tập đầu tiên đó, là giảm thiểu cái mức độ tiêu thụ của con người. Tại sao con người bị khổ đau? Là bởi vì con người muốn có ăn sung mặc sướng, phương tiện vật chất đủ đầy. Và nhất là phần lớn những người tội phạm đó, theo ông Phùng Văn Yến cho biết đó, đều có gốc gác từ các vùng thôn quê hẻo lánh mà đời sống vật chất kinh tế rất là thấp, cho nên nghĩ rằng Sài Gòn như là một cái mảnh đất hứa về phát triển bền vững của kinh tế, cho nên họ đã đổ dồn về. Và do đó khi nạn thất nghiệp lan tràn, cơ hội tìm kiếm việc làm không có, thì rất nhiều người phải đi vào những con đường tội lỗi vì đã lỡ lên thành phố rồi, vì cái lòng hiếu thảo với cha mẹ, vì sự lo lắng chăm sóc cho những người thân, vì đàn em của mình, cho nên có nhiều người giống đánh đổi bản thân mình để tạo điều kiện giúp đỡ cho thai nhân. Nhưng cũng có rất nhiều tình huống mà phần lớn là như thế, người ta phát xuất từ một cái lòng tham, chấp trước vào cái phương tiện hưởng thụ của vật chất, và do đó để thỏa mãn được các nhu cầu hưởng thụ này, đòi hỏi có sự đua đòi và tất cả các phương tiện để cung phục cho đó, và cuối cùng tới tiền lương và các phương tiện không đủ, làm cho họ phải trở thành một kẻ vi phạm luật pháp. Và do đó thực tập cái phương pháp ăn chay là giảm thiểu cái chế độ tiêu thụ và chủ nghĩa tiêu thụ. Vì cái khẩu phần ăn chay một ngày, ngay cả các hòa thượng cao tăng của chúng ta và các nhà sư tăng ni chỉ có 5.000 đồng cho 3 bữa ăn, quý vị cứ thử hình dung, rất ít. Mà gương mặt của các vị cao tăng của chúng ta, quý vị thấy hồng hào, tươi mát, nhẹ nhàng, thảnh thơi, sống rất thọ, ăn vui hạnh phúc, vượt hết tất cả những thăng trầm binh nhục ở trong cuộc đời này. Do đó thực tập ăn chay là một trong những cách thức là giảm thiểu cái phần chủ nghĩa tiêu thụ của ăn uống, và nó nâng cái tầm quan trọng và biến ẩm thực từ một nền văn hóa trở thành văn hóa tâm linh. Trên thế gian này người ta chỉ nói ẩm thực nó có cái văn hóa, ăn phải đúng cách, đúng điệu. Ví dụ ăn bánh xèo mà gấp bằng đũa là thấy quê, phải ăn bằng tay, chấm nước mắm cuốn lại, thậm chí phải dùng ngón tay lưỡi liếm là thấy ăn mới ngon. Mà hơi tiếc là càng nhiều càng khoái khẩu. Và do vậy cái nền văn hóa ẩm thực của người Ấn Độ đó, nó diễn ra theo cách thức, vì bản chất và loại hình của các loại thực phẩm này đó, nó giống như loại bánh xèo, tức là các loại bánh. Do đó cái nhu cầu của việc sử dụng đũa và muỗng không cần thiết. Nếu chúng ta lấy cái nền văn hóa của mình làm tiêu chí, làm thước đo, làm bản lề để đánh giá các hệ giá trị văn hóa của người khác đó, thì sự xung đột văn hóa sẽ bắt đầu có mặt. Chúng ta sẽ nói người Ấn Độ đã sống ở trong thế kỷ thứ 21 này, tại sao vẫn còn lạc hậu ăn bằng cách thức bóc ở hai bàn tay mà không dùng đũa và muỗng cho lịch sự và sạch sẽ. Đánh giá như thế là tri thức về văn hóa ẩm thực của chúng ta nó chưa đạt được ở mức độ của toàn cầu hóa. Và do đó việc lấy một hệ quy chiếu của nền văn hóa nào áp đặt lên hệ quy chiếu của nền văn hóa khác và buộc người khác phải theo đó, rồi đó là trở thành đang trương sình cái tôi và bành trướng cái tôi văn hóa của dân tộc mình lên cái tôi văn hóa của các dân tộc khác. Và cái tiến trình của tiếp biến văn hóa trong toàn cầu hóa này, nó sẽ dẫn đến sự xung đột, mâu thuẫn, va chạm, và cuối cùng nó sẽ bị tan vỡ. Khổ đau có mặt như là một cái điều kiện tất yếu diễn ra hàng ngày. Theo cái thức đó thì chúng ta cần phải thấy sắc rõ rằng là các cái tôi núp dưới hình ảnh của văn hóa, phong tục, tập quán cần phải được tháo gỡ. Khi mà cái nhu cầu của phát triển đời sống tâm linh nó đạt được mức độ bền vững, thì lúc đó chúng ta thấy tất cả những sự dị biệt không còn là sự đe dọa nữa, mà nó là một tiến trình bổ sung rất là cần thiết và tất yếu. Cho nên ông tổng giám thị của nhà giam đã bị thuyết phục và cho tất cả các phạm nhân ăn chay một ngày. Kết quả là đó, khi ăn chay đó được hướng dẫn dưới góc độ của lòng từ bi, thì cái chủ nghĩa tiêu thụ này được chuyển hướng qua một cách thức khác. Ăn không phải để thỏa mãn các nhu cầu khoái lạc nữa, mà ăn chỉ là một phương tiện để duy trì mạng sống thôi. Cho nên sự chấp trước ở trong sự ăn và uống được giảm được một cách tối đa. Do đó các nhu cầu vật thực của sự phát triển kinh tế đó nó không còn là nỗi đe dọa để làm cho con người rơi vào các mạng lưới của phạm pháp. Nỗ lực và phát huy lòng từ bi trong chủ nghĩa ăn chay sẽ làm cho con người trở thành một nhân cách vĩ đại. Và người đó nó thấy rất rõ cái sự bình đẳng về sự sống không chỉ áp dụng cho con người mà còn áp dụng cho các loài động vật và môi trường sinh thái và thiên nhiên. Làm như thế là chúng ta tôn trọng cái sự chu cấp của môi trường thiên nhiên và các loài động vật liên hệ đến sự tồn vong của loài người. Điều này được thế giới đề cao trong vòng mấy mươi năm qua và hoàn toàn thống nhất và đồng hợp với những chủ trương mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển từ ngàn xưa. Một trong những điều khoản đạo đức mà tất cả những người xuất gia cần phải thực tập đó là không được chặt phá cây cỏ, cây cối. Cái điều khoản đạo đức đó đã được rất nhiều người lý giải một cái sai lầm ở chỗ đó, yếu tố của đa thần nó đã pha trộn vào và làm cho việc lý giải bị là theo một hướng khác, cho rằng là trong tất cả các loài cây cỏ đó đều có một vị thần linh trú ngụ. Việc chặt đốn các loài cây cỏ đó có thể làm thương tổn đến mạng sống của các thần linh, và do đó nó làm thương tổn lòng từ bi. Ý nghĩa đó vẫn hay, nhưng nó lại không lột tả được các yếu tố mà Đức Phật dạy rằng một mặt con người sống với môi trường sinh thái thiên nhiên đó, con người phải tôn trọng và biết ơn sự chu cấp dưỡng chất của chúng cho mình. Vậy đó, cái thức đền ơn và biết ơn lớn nhất là bảo hộ cái môi trường sinh thái để tránh khỏi tình trạng bị diệt chủng hay là diệt vật. Vậy đó, tất cả những người xuất gia không nên phá hoại các loại cây cỏ. Ý nghĩa về đời sống và lòng từ bi đây nó đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Điều thứ hai, chúng tôi đã yêu cầu tất cả các phạm nhân phải thực tập sự quán chiếu như thế này. Khi tôi tiêu thụ một vật chất nào đó thông qua sự ăn uống hay là trang sức phẩm, thì các loại vật chất đó đang tiêu thụ bản thân tôi. Cái tiến trình của sự quán chiếu này đó, nó làm cho con người ý thức về các tác hại có thể có ở trong sự tiêu thụ vật chất, như là cái đỉnh điểm của phát triển kinh tế mà đỉnh cao nhất của đó là bền vững. Vì không ý thức về điều đó, chúng ta tưởng rằng chúng ta đang tiêu thụ vật chất, nhưng trên thực tế là chủ nghĩa vật chất đang tiêu thụ chúng ta bằng những cái máy cối, máy xay nghiền nát chúng ta ra thành trăm mảnh vụn, và chúng ta trở thành một cái gì đó không còn là chính mình nữa. Ví dụ hàng ngày chúng ta tiêu thụ thuốc lá, bây giờ nhìn vào hình thù của nó đó, chúng ta thấy nó chỉ có hơn chiều dài một tấc, rất nhỏ. Nó có ghi một câu ý thức cho chúng ta rằng là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Ấy thế mà rất nhiều người đàn ông vẫn tình nguyện nạp vào trong cơ thể những độc tố có hại sức khỏe cho bản thân mình. Là bởi vì chủ nghĩa thuốc lá đang được tiêu thụ trong cơ thể, trên thực tế nó là cái máy tiêu thụ dòng cảm xúc và thói quen của chúng ta. Cái phản ứng của thói quen đó, nó được diễn ra thành cách thế đó, cái tính cách lặp đi lặp lại nhiều lần của nó sẽ tạo ra sự lệ thuộc về phương diện cảm xúc, về phương diện phản ứng não trạng, về phương diện vật lý của thân thể nói chung. Mà nhất là xì cái ma túy đó, nó làm cho con người bị lệ thuộc ở mức độ cao hơn mà lúc đầu người ta có thể nghĩ rằng mình làm chủ được nó. Chúng tôi thường dùng cái hình ảnh dụ ngôn. Các cái thói quen được lặp đi lặp lại đó, lúc đầu đó nó như là một cái mạng nhện. Bởi vì đó dùng cái miệng thổi vào ở một mức độ nhẹ và nhỏ, cái mạng nhện đó vẫn có thể bị chập thủng và hư. Nhưng về lâu về dài, qua 5 tháng thời gian của chủ nghĩa tiêu thụ đó, thì mỗi một thói quen của tiêu thụ nó trở thành một sợi dây xích, và cuối cùng nó là tù đài chối buộc chúng ta và làm chúng ta bị lệ thuộc vào nó rất là nhiều. Do đó chúng tôi đã yêu cầu tất cả các phạm nhân hãy thực tập và quán chiếu rằng trên thực tế chúng ta không phải là người đang tiêu thụ chủ nghĩa vật chất, mà chủ nghĩa vật chất đang tiêu thụ chúng ta một cách có ý thức hay là một cách vô thức. Các phương tiện của báo đài đó, nó là các dưỡng chất của các thói đặc chất quả, chúng ta nuôi dưỡng nó một cách có ý thức và vô thức hàng ngày hàng giờ. Khi có một cái chiếc tivi ở trong nhà, cả gia đình từ sáng đến tối nếu không có việc làm dán con mắt mình vào trong cái tivi không rời khỏi một giây, và do đó cái thời gian sinh hoạt tình cảm hạnh phúc giữa vợ chồng, con cái, anh em, bè bạn, tình làng nghĩa xóm nó không còn nữa. Và do cái chủ nghĩa tiêu thụ của tivi nó đã đốt chết hết các mối tình thân, tình thương, tình bạn, tình làng, tình dân tộc của chúng ta, mà giờ đôi lúc chúng ta không thấy. Và đó chưa nói đến là có rất nhiều chương trình tivi đó, nó toàn là bạo động, giết người, rồi hưởng thụ. Và các cái dữ liệu văn hóa vật dục này nó được nạp vào trong não trạng của chúng ta một cách rất là dễ dàng, và nó bám vào trong tâm thức, biến chúng ta trở thành những kẻ bị nô lệ và khống chế. Vì đó nỗi khổ niềm đau có mặt hàng ngày hàng giờ. Cho nên sự quán chiếu như thế sẽ giúp cho chúng ta ý thức được rằng bản chất của hạnh phúc không lệ thuộc và tỷ lệ thuận với chủ nghĩa tiêu thụ, dù là tiêu thụ cái gì, mà trên thực tế nó liên hệ đến sự quân bình hai phần ức chế và hưng phấn mà con người có thể đạt được thông qua sự thực tập tâm linh. Kết quả của hai buổi thực tập đó đã làm cho rất nhiều phạm nhân phấn khởi vô cùng, và họ nghĩ rằng họ có một con đường đó làm thế nào để thay đổi đời sống, để mong một ngày hồi tụ gia đình, trở về lại với tư cách là một người chồng, một người vợ, một người cha, một người mẹ, một người anh, một người em, một người con, hay nói đơn giản nhất là một người công dân hữu ích. Phần lớn trong nhà tù đó, cái tuổi phạm pháp là 16 cho đến 35. Cái tuổi thanh xuân như thế với nhiều tiềm năng, triển vọng, năng lực, hay thế mà họ lại phục vụ cho những cái giá trị tiêu cực, thì bởi vì nó thiếu cái sự định hướng của đời sống đạo đức và tâm linh. Và do đó phát triển bền vững theo Phật giáo không gì khác hơn là đề cao các vai trò này trong đời sống của vật chất để tạo sự thăng bằng và giúp cho con người không bị rơi vào tình trạng bị hụt hẳn quá mức ở trong chủ nghĩa tiêu thụ đời sống vật thực mà đôi lúc Liên Hợp Quốc đòi hỏi và kêu gọi sự phát triển bền vững của nó. Do đó phải ý thức thì chúng ta mới làm chủ, còn thiếu ý thức đó, thì mình biến mình trở thành nạn nhân. Và nỗi khổ niềm đau chính là điều mà chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Bản chất của sự tôn trọng đa văn hóa là một cấp độ của nền văn hóa tâm linh, và giúp cho con người có một cái nhìn rộng lượng, thoáng với những gì không phải là mình hay những gì khác với mình. Thế giới của xã hội nó phát triển ở theo một cách thế đó, dựa vào các trục xoay của sự đối lập. Vì đối lập đó, nó tạo ra những sự cẩn trọng, tạo ra tiến trình cạnh tranh, tạo ra những sự vượt trội và tạo ra sự khống chế. Và trên cái cơ sở đó phát triển nó sẽ có bạc. Và dĩ nhiên nó có thể dẫn đến tiến trình của sự loại trừ, và do đó nó không phải là phát triển bền vững. Trong Phật giáo tôn trọng các nền văn hóa khác nhau, bao gồm lớn nhất là các tôn giáo, các ý thức hệ, phong tục tập quán, cá tính con người, trở thành những yếu tố làm cho đời sống của một dân tộc, một quốc gia, một cộng đồng, một cá nhân có các giá trị tham khảo trên nền tảng của những sự phong phú về những gì mà mình chưa có. Cái nhìn đó là một cái nhìn rất là thoáng, mà nó không hề dẫn đến cái tiến trình cạnh tranh loại trừ hay là cạnh tranh hủy diệt lẫn nhau. Một trong những hình ảnh biểu tượng triết lý này đó được nêu ra ở trong Kinh Dược Sư qua hai hình ảnh của hai vị Bồ Tát được gọi là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật là mặt trời, nguyệt là mặt trăng. Hai yếu tố này đó khó có thể đồng hành và đồng tồn với nhau. Khi nào chúng song tồn với nhau thì hoặc là nhiệt thực hoặc là quyệt thực, ảnh hưởng đến sức khỏe, mùa màng, tuổi thọ và tất cả các sinh hoạt ở trên hành tinh này. Và do đó nó thường được quan niệm như là hai cái đối lập không đội trời chung. Theo đó, tinh thần dung thông các điểm dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán, cá tánh, ngay cả bao gồm luôn các ý thức hệ chính trị, được Đạo Phật xem như là yếu tố của sự hỗ trợ bổ sung, với điều kiện là tâm thức của con người đó được phát triển ở một cái tầng cao để thấy được rằng những gì mình chưa có đó có thể được tham khảo học hỏi ở những cái khác. Cho nên hai vị Bồ Tát đó đã trở thành hai vị Bồ Tát thượng thủ, tức là cánh tay trái và tay phải của Đức Phật Dược Sư. Đức Phật nổi tiếng về thầy thuốc tâm linh. Hình ảnh của hai vị Bồ Tát này cho chúng ta thấy là muốn có con đường tâm linh trị liệu giải quyết tất cả mọi bế tắc, nỗi khổ, niềm đau trong cuộc đời đó, điều quan trọng và tiêu quyết hơn hết là làm thế nào giải phóng được cái cơ chế mâu thuẫn nội tại, xung đột ở trong mỗi con người, mâu thuẫn và xung đột giữa con người với con người, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, quốc gia này với quốc gia kia, liên minh này với liên minh nọ, và các khối, các đảng, các phe, các phái với nhau. Cái tiến trình của sự giải quyết mâu thuẫn đó không gì khác hơn, theo Đạo Phật, là thừa nhận cái tính cách đa dạng phong phú của người khác để hỗ trợ bổ sung cho chính mình. Và rất là tình cờ và sâu sắc, nếu chúng ta ráp nói theo trình tự trước và sau của chữ Nhật và chữ Việt ở trong chiếc tờ chữ Hán đó, thì chúng ta có cái bình phương của ánh sáng, đó là chữ Minh, ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, ánh sáng trọn vẹn làm cho cuộc đời này vượt thoát khỏi đêm tăm tối về ban ngày cũng như là về ban đêm. Như vậy đó một cái khác, nếu chúng ta giải quyết được các điểm mâu thuẫn xung đột mà vốn có thể được xem như là một trở ngại lực rất lớn cho tiến trình của sự phát triển, nếu không biết sử dụng cái chủ chốt và lợi điểm của nó đó, thì chúng ta sẽ trở thành những kẻ đối lập với nhau, và do đó bản chất của sự hòa hợp và đoàn kết đó, sẽ trở thành như là một nỗi đe dọa. Nếu đạt được đó thì hạnh phúc có mặt, mà nếu không có nó thì hạnh phúc và khổ đau như là cái bước thăng trầm lên và xuống, khi có khi được, khi còn khi mất, khi nhiều khi ít. Do đó chúng ta có thể học theo tinh thần phát triển bền vững của kinh Dược Sư, dược chất tâm linh làm đầu, và dung hóa tất cả các điểm dị biệt trên tinh thần tối thiểu là tương nhượng để giải quyết, để tôn trọng sự cộng tồn trong hòa bình hòa giải với mục đích an lạc hạnh phúc cho số đông. Trong chữ Hán với sự phối hợp giữa Nhật và Việt, cho thấy cái chữ Nhật trên thực tế mặt trời lớn hơn mặt trăng, nhưng mà chữ Nhật được viết bằng một cái hình thù nhỏ bằng 2/3 của chữ Việt đó. Là như thế thì mới tạo ra thẩm mỹ thư pháp trong lúc viết và thưởng thức được. Nếu chúng ta áp dụng cái công thức triết lý này vào trong đời sống đó, chúng ta vẫn phải chấp nhận những nguyên tắc tư nhượng nhất định nào đó để tạo cái tiến trình phát triển bền vững, mà không nó sẽ dẫn đến sự xung đột, hủy diệt lẫn nhau, và cuối cùng không có bên nào được cái gì cả. Yếu tố quan trọng trong tình huống này là cả hai bên phải thấy được rằng là cái giá trị của sự cộng tồn đó nó bổ sung cho nhau, là bên nào đó có nhược điểm và khuyết điểm phải nhận thấy được nó là cái điều mà mình cần phải được vượt qua. Trong tất cả các mối quan hệ luôn luôn nó diễn ra theo hai cách. Cái thứ nhất là khống chế, cái thứ hai là bị khống chế. Và nếu chúng ta học được cái định văn hóa tâm linh hòa hợp quá giải của nhà Phật á, thì chúng ta không còn những cái mặc cảm hay là hãnh diện tự hào bị khống chế hay là được khống chế người khác, mà ở chỗ là hòa hợp những sự khác biệt để tạo thành một cái khối bệnh chung nhất, thì ánh sáng của Minh mới có thể dung hòa mặt trời và mặt trăng, và do đó sự khác biệt không còn là nỗi đe dọa của loại trừ xung đột nữa. Cho nên phát triển như thế là phát triển ở một cái tầm nhìn tâm linh, và do đó nó đòi hỏi đến những sự hiểu biết cảm thông, và tối thiểu là ở mức độ tương nhượng. Tương nhượng trên thế giới này nó được diễn ra theo một cách thế của quyền lệ, quyền lợi về kinh tế, chính trị, văn hóa và nhiều quyền lợi khác nữa. Vậy đó, nó là một bài toán đông đo tính điếm, ai được nhiều, ai được ít, được và mất nó trở thành một cán cân. Nếu chúng ta giải quyết vấn đề xung đột ở trên tương nhượng của được mất, thì dĩ nhiên giải pháp đó đó chỉ là chữa lửa và tạm thời, dĩ nhiên nó không thể nào mang lại một sự phát triển bền vững. Cách thức mà triết lý kinh Dược Sư dạy chúng ta là làm thế nào để phát huy cả hai mặt mạnh của hai phương diện đối lập và trở thành là bạn bè, tức là biến thù thành bạn. Và do đó là sự hiểu biết, cảm thông đó, nó trở thành hai yếu tính không thể thiếu. Vấn đề đặt ra là cái khó khăn đó, ở chỗ là bộ phận có nhiều nhược điểm và khuyết điểm đó, là không thừa nhận cái tính cách nhược điểm và khuyết điểm của mình để chấp nhận sự tương nhượng có lợi cho cả hai. Và trên cơ sở có lợi cả hai đó, có lợi cho đại đa số, mà kinh Phật thường nói lợi ích cho số đông. Thì cái tiến trình của hòa hợp và thống nhất để dẫn đến phát triển bền vững đó nó sẽ trở thành một ách tắc. Thì lúc đó đó nó đòi hỏi đến chất liệu dược chất tâm linh, và ở đây không ai khác hơn là Đức Phật Dược Sư. Phải có một vị trọng tài tâm linh, bởi vì cái giá trị tâm linh, giá trị đạo đức và mọi giá trị khác mà tất cả các thành phần đang bị rút mắc và khó khăn với nhau đều phải tôn trọng để hòa giải và tìm kiếm những giải pháp để tạo ra một tiến trình phát triển bền vững lâu dài. Do đó cái chất liệu tâm linh đó chúng ta có thể được hiểu nó tồn tại ở trong chính mỗi con người. Thì trong mỗi con người chúng ta đó, nó có cái phần đối lập, nó có phần hòa hợp, nó có đôi lúc chúng ta ứng xử mình như là mặt trời, có đôi lúc chúng ta ứng xử mình như là mặt trăng, và có lúc chúng ta phối hợp giữa trời và trăng, có đôi lúc chúng ta trở thành dược chất tâm linh của Đức Phật Dược Sư để hài hòa họ hai cái điểm xung khắc này. Thấy được tất cả các cái tính đó nó tồn tại trong một con người, chúng ta cần phải có một cái niềm tin vững chãi, vì cái kết quả tất yếu luôn luôn nằm về phần thắng đối với các yếu tố tích cực và cải thiện. Và thấy được điều đó không cho phép chúng ta nản lòng thất chí, bỏ cuộc nửa chừng, vì khi bỏ cuộc như thế chúng ta sẽ trở thành là một yếu tố trở ngại cho tiến trình phát triển chung, và do đó nó không thể nào tạo ra tiến trình phát triển bền vững. Như hình ảnh của Đức Phật Dược Sư với hai vị Bồ Tát thượng thủ đó, trở thành một triết lý cho chúng ta rất là nhiều. Bên cạnh đó, ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa lại có một triết lý khác để giải quyết và nhấn mạnh đến cái góc độ của phát triển bền vững, không gì khác hơn là phát huy các cái nguồn tiềm năng có phong phú nhất và lớn nhất ở trong chính mỗi con người. Chúng ta nhớ trong phẩm Hiện Tùng Địa Dẫn Sức, khi các vị Bồ Tát ở mười phương cõi trở về hội tụ ở cảnh giới Ta Bà, nghe Đức Phật Thích Ca truyền dạy Nhất Phật Thừa như là cái chìa khóa để mở tiềm năng giác ngộ giải thoát lớn nhất ở mọi chúng sanh, làm cho các chúng sanh không còn mặc cảm tự ti thân phận khổ đau cùng cực của mình, để có thể nỗ lực tinh tấn từ bản thân đạt được giá trị an vui, phát triển bền vững và tâm linh. Vô số các vị Bồ Tát đó đã phát nguyện trì kinh Pháp Hoa, ủng hộ hành giả trì kinh Pháp Hoa và bảo hộ cho mọi người được an vui và hạnh phúc. Các ngài đã tuyên thệ rằng: xin Như Lai Thế Tôn hãy cho chúng con một cơ hội nho nhỏ để góp phần vào cái tiến trình phát triển bền vững cho hạnh phúc an lạc cho cõi Ta Bà này. Đức Phật Thích Ca nói: lành thay, xin các vị Bồ Tát hãy chờ trong giây lát. Chúng tôi cảm ơn thiện chí và tấm lòng của các vị đến từ phương xa quan tâm đến cái nỗi khổ niềm đau của các chúng sanh trong cõi Ta Bà này. Nhưng tại cõi Ta Bà này cũng có vô số các vị Bồ Tát mặc dù mới phát tâm, vì con đường chân lý và tâm linh đó có thể mang lại an vui, hạnh phúc và phát triển bền vững. Do đó họ có thể làm thành công một cách trọn vẹn công việc mà chư vị đã làm trong rất nhiều kiếp và nhiều năm vừa qua. Sau khi Như Lai Thế Tôn vừa dứt lời thì các vị Bồ Tát ở mười phương cõi nhìn thấy vô số các vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên và phát nguyện tuyên thệ làm công việc đó, trong vòng có vài tích tắc thôi, các công việc đó đã được thực hiện, lệ lạc an vui và phát triển bền vững đã được mở ra. Cho nên đây là một triết lý, và nó đòi hỏi đến cái chìa khóa giải mã các biểu tượng trong triết lý này. Dĩ nhiên mảnh đất ở đây được hiểu như là mảnh đất tâm, có chứa rất nhiều các hạt giống của tâm linh, của hạnh phúc, an vui, tỉnh tại. Bên cạnh đó, nó cũng có vô số các loại hạt giống của phiền não, khổ đau, ích kỷ, nhỏ nhoi, hận thù, v.v. Và làm thế nào để khai thác các yếu tố tâm linh tích cực nhất để sự phát triển toàn diện của nó đó có thể làm chuyển hóa các hạt giống tiêu cực vốn có ở trong mảnh đất tâm của con người. Sự thành công nó đòi hỏi đến sự nỗ lực từ dưới đất vọt lên, được hiểu như là một tiến trình là nhảy vọt ở trong sự nỗ lực và dẫn đến sự thành công. Và nó cho thấy là yếu tố nội tại, yếu tố tự lực, yếu tố tự bản thân mình, nó giải quyết vấn đề khủng hoảng đến 90%, và kết quả của nó là một sự phát triển bền vững vì nó không bị chịu sự chi phối của các yếu tố ngoại lai hay là các yếu tố ủng hộ. Các viện trợ nào cũng dấn kéo theo các điều kiện nhất định của nó. Các cường quốc trên thế giới thì ủng hộ viện trợ kinh tế, giáo dục, văn hóa cho các quốc gia nhược tiểu và thế giới thứ ba, luôn luôn có hàng loạt, hàng tá các điều kiện. Nếu tuân thủ theo thì sự viện trợ đó tiếp tục được diễn ra, nếu không tuân thủ thì sẽ bị cắt đứt. Do đó ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta một cái tiến trình phát triển bền vững, làm thế nào để khai thác được cái nguồn tiềm năng vốn có ở một con người. Yếu tố đó là tuệ giác. Ở trong kinh Đức Phật thường dùng tuệ giác đó như là sự nghiệp của tất cả những người Phật tử, qua triết lý của câu di tuệ thị nghiệp. Tuệ giác là sự nghiệp đích thực của con người. Có tuệ giác có hạnh phúc, có tuệ giác có an vui, có tuệ giác có phát triển bền vững. Mất tuệ giác giống như con chim không có đôi cánh, không thể bay cao, huống hồ là bay xa. Vì đó, phát huy tuệ giác thì chúng ta sẽ giải mã được các tiềm năng và ứng dụng tiềm năng đó trong những tình huống vô cùng bi đát, và sự giải quyết đó sẽ không mang lại bất kỳ một phản ứng phụ tiêu cực nào cho cả hai phía hay cho cả các đối tượng tham gia trực tiếp hay là gián tiếp, hay là liên hệ trực tiếp gián tiếp đến các cái khúc mắc và khó khăn chung. Do đó chúng ta có thể học được ở hai bài kinh của Đại Thừa, kinh Dược Sư và kinh Diệu Pháp Liên Hoa về các kỹ năng giải quyết các bế tắc để dẫn đến một tiến trình phát triển bền vững một cộng đồng, một dân tộc hay là một liên minh, để dẫn đến sự hài hòa và lợi lạc chung cho tất cả mọi người.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.